Cho nên vì vậy mà bây giờ theo muốn đi vào con đường tứ chánh cần á, thì khi nào một cái người nào đó mà người ta nhiếp tâm về hơi thở, người ta nhiếp tâm và an trú trong hơi thở hoặc là trong cái thân hành nội ngoại của họ, đưa cánh tay ra vô hoặc bước đi mà nó bị nặng đầu, bị nhức đầu hoặc là nó làm cho người ta khó chịu, thì do đó nó sinh ra cái cảm thọ làm cho họ khó khăn nhiếp, thì họ phải tu tứ chánh cần. Còn còn nhiếp tâm được, thấy không? Còn nhiếp được thì cứ ôm hơi thở mà nhiếp chỗ này, chừng nào có nhức đầu thì chừng đó hay. À, nhiếp cho được, để nhiếp hoàn toàn nó có cái phương pháp làm cho niệm nó không còn sinh ra nữa, nó có cái phần ức chế rất rõ ràng mà. Con hiểu không? Còn cái kia con ngồi con thả lỏng chứ con đâu có ức chế nó được đâu, đâu có chỗ nào nhiếp. Cho nên chỉ còn có bất động tâm, mà bất động tâm mà ngồi thả lỏng gì nó không có cái phương pháp, thì đương nhiên là người ta phải có cái thời gian, người ta thả tâm rất là dài chứ không phải để ít đâu.
Con xin thầy có cái này nữa, ban đêm thì từ 7 giờ tới 10 giờ hoặc là từ 2 giờ tới 7 giờ sáng thì con không bị hôn trầm, mà sao lại nói 7 giờ rưỡi sáng khi mình vô đi học nó lại bị hôn trầm? Con không hiểu cái nguyên nhân thế nào mà vô mình ngồi cái ghế này cái không có đi đâu được, mà thầy cứ
à, con có thấy con có số học sinh đó. À, sáng nó vô cái bắt đầu ông thầy giảng gì giảng bằng cứ gục tới gục lui hoài, thì có cái số đó, thì trong bao nhiêu đứa đâu phải có đứa nào nó cũng gục vậy đâu, có đứa gục có đứa con bị cái bệnh đó là bệnh gục buổi sáng. À, cho nên vì vậy đó con phải dùng cái pháp tác ý sáng phải tỉnh táo hẳn hòi chứ không được gục. Nó thấy rõ ràng là tối khuya nó không có gục mà nó cứ sáng dậy vô lớp ngồi cái bắt đầu gục. À, nghe ông thầy mà ở trên này mà nói giảng bài hay đọc bài thì ở dưới nó khoái lắm, nó gục liêu liệt à, có phải không? Dạ, nó nghe nó làm như là ru nó ngủ, mà lại cái buổi sáng chứ lẽ ra thì người ta ngủ ban đêm rồi sáng người ta thức dậy ta tỉnh, mà con là sáng, con hiểu không? Cho nên đó là cũng là cái nghiệp tật của mình, há cho được đừng có để, nghĩa là phải tỉnh táo hẳn ngoài. Bây giờ ngồi đây mà gục thì lúc bây giờ đó con muốn phá nó thì con nên tập nhiếp tâm, cái sức định tĩnh con sẽ có thì mới tập, con phải nhiếp trong hơi thở. Phải về tập đi, tập rồi chừng đó tao cho mày ngồi đây, mày ngồi đây mà mày gục tới gục lui thì con sáng ra ông thầy nói gì nói, bây giờ nhiếp tâm cho mà gục ha, con thở ra thở vô con tác ý dẫn dắt kỹ lưỡng đi, con nhiếp tâm được mà, nhiếp tâm rồi an trú đó nó không gục nữa.
Phá tiêu con cũng cố gắng, thì con cũng xin thầy cái này nó cũng ngộ một cái là khi mình mà bị nó không trầm vậy, rồi khi mà mình trả lời hay là đọc những câu hỏi của sư giảng viên và giảng giải con không biết được đâu, con trả lời
tại vì cái mày mắc gột mà làm sao mình biết gì đâu, nó mắc gột mà ông ta nói gì nữa, hỏi mình cái giật mình không biết ông ta hỏi gì nữa chứ đừng nói, phải không? Thành ra con bị mất tiêu rồi, vậy thì nó gột là nó không có biết ông ta nói gì đâu có nghe, bị gì nó đang lo ngủ rồi.
Ngủ ở trong á,
ừ, thì nó ngủ ở trong chứ nó làm sao, bởi vì nó lặn ở trong này nè cho nên con mất hết rồi. Cho nên lúc bây giờ không biết ông nói gì nãy giờ, ông kêu của mình đứng dậy đó mình không biết ông nói gì, thành ra đó là cái không cầm. Cho nên vì vậy mà biết cái tật của mình trong cái buổi sáng mà vô lớp nó hay bị vậy đó, thì con nhiếp tâm trong hơi thở cho nó tỉnh tâm, nó tỉnh mới nhiếp được, mà nó không tỉnh thì không nhiếp được. Cho nên vì vậy mà nó trong cái giờ đó thay vì nó bị vậy đó là mình phải tập luyện một thời gian, sau đó nó qua cái giờ đó. Trong buổi sáng con biết mà, ngồi làm thế nào cũng bị, đi kinh hành tập đi kinh hành nó cũng phá giờ, lần lượt ngồi chừng nào thấy nó không có thì biết là nó đã phá rồi. Thì do đó thì con sử dụng cái hơi thở nhiếp tâm và an trú thì cái thức tỉnh của con nó sẽ phá cái hơi thở, thì đã làm cho con mờ mịt. Bởi vì đó là cái niệm si chứ không gì, mà nói ra mấy giờ kia không có một chút giờ đó nó dính vô, à, đó là cũng cái thói quen của con chứ không phải là gì, cái niềm tin á, mình phải có thói quen trong cái thời gì đó nó được, nó có nhiều cách thức phá nó mấy con, gia quan con, gia quan con trình bày con.
Con xin kính lễ thầy, thần chỉ dạy con ấy thì trong suốt thời gian của tập thì thấy là an ổn, có lôi thì kêu nó hay dục.
Còn cái lâu lâu cái chân con nó giật con.
Thường là đi vô mở cơm hay là ngồi đi tìm một tiếng gì rồi hồ hay là con dài là sao nó chóng mặt nó chơi chậm hết thì giờ thì lại cứ về thế. Có nhiều lúc là rau bình bạc luôn,
À, như vậy là con cũng có một cái chứng bệnh rồi, nó là một cái chứng bệnh. Bây giờ gửi cái chứng bệnh đó thì con sẽ sử dụng, nếu mà con nhiếp tâm trong hơi thở được thì à, con sẽ tác ý cái thay vì mình nhiếp tâm bằng cái câu tác ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết tôi thở ra gì, à, hoặc là an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô an tịnh thân hành, cũng y vậy thôi. Bây giờ con tác ý cái bệnh của con, cái bệnh gì con nói cái tên đó. Cái thân bệnh này phải theo hơi thở mà ra, thì con hít vô thở ra. À, rồi con tác ý kế một cái hơi thở nữa cũng vậy, cái thân bệnh này phải theo cái hơi thở mà ra. À, mà con biết cái bệnh mà chóng mặt của con thì con nói cái bệnh chóng mặt này phải theo cái hơi thở mà ra, hít vô thở ra. À, rồi con ở trong đầu của con nghĩ rằng ở trong thân của con á, cái bệnh nó theo cái hơi thở nó đang thở ra. Ở trong đầu con nghĩ cái bệnh ở trong con, cái bệnh của con nó theo cái đó, nó mà cứ như vậy một thời gian xa, trong vòng nửa tháng một tháng thì cái bệnh con nó sẽ hết. Phải tập thay vì nhiếp tâm thì mình lại tác ý cái câu hít vô tôi biết, tôi hít vô thở ra tôi biết, tôi đang hít thở cái gì, thì bây giờ đó mình lại tác ý cái câu thân bệnh này phải theo cái hơi thở mà ra, con cứ bảo nó phải theo hơi thở này ra, cứ đuổi hoài bền chí nửa tháng một tháng sau đó nó hết. À, bỗng nhiên con thấy cho nó đó, tức là do cái sự nhiếp tâm mình đạt được và do cái sự an trú mình được thì cái bệnh nó sẽ hết, nó phục hồi cái cơ thể. Mà nó phục hồi thì nó có thời gian, bắt đầu con tu tập cho đến nửa tháng hoặc một tháng nó phục hồi, là nó làm cho cái cơ thể con nó bình thường, nó không còn bị chán ván. Nó nỗ lực lớn tuổi rồi con, nó hay sinh ra những cái bệnh đó là cũng là một cái phần của cơ thể.
Cái thời như trong một thời khóa 3 tiếng đồng hồ thì con nhiếp tâm trong 30 phút gì mấy lần?
À, trong 30 phút hả con? Con sẽ chia nó làm 3 lần. 3 lần nữa con. Nhiếp cho kỹ lửa hả con?
3 tiếng đồng hồ.
3 lần. Mỗi lần 30 phút. Vậy, mỗi lần thì mỗi lần vậy thì nó có 5 phút. 5 phút nghỉ, 5 phút tu mà 30 phút thôi. Một buổi sáng con tu 30 phút vậy thôi. À, mà mỗi lần như vậy mà trong khi con có bệnh thì con nhắc đuổi bệnh. Tại vì nó đang bệnh con phải đuổi. Còn nó cái bệnh mà nếu mà cái bệnh nghiệp con á thì cứ lo tu thôi nó sẽ hết. Còn cái này đang cái nghiệp thân của con nó đang bệnh, nó đang làm con có. Ví dụ như người tiên nó rớt bát con nó chấm mặt. Con nhớ. Cho nên mình phải phục hồi cơ thể của mình phải bình thường thôi. Để với mọi người nhớ phải nỗ lực lắm, phải kiên trì lắm, phải đặt trọn niềm tin ở Phật pháp. Cái pháp đó là Phật dạy để mình để trị. Cho nên cái sức tỉnh thức mà Đức Phật đã trị bệnh ở trong cái bài kinh Niết Bàn mấy con đọc lại, Đức Phật đau gần chết mà dùng cái sức tỉnh thức mà để lui đó. Để đến khi mình đến chỗ Niết Bàn, để nhập Niết Bàn phải đẩy bệnh. Thì ở đây thầy sử dụng cái phương pháp đó để mấy con đẩy bệnh ra, để con nó được khỏe mạnh, để tiếp tục con đường tu tập mình còn dài. Tứ từ tứ niệm xứ đến liền thần lực, mà nếu mà không đủ sức bị bệnh thì mấy con liền thần lực không nổi. Bởi vì liền thần lực nó không phải là có cái hơi thở không, mà nó cả cái thân hình hoại, cả đi. Các con thấy thầy đã dạy sơ mấy con cái pháp thân hình niệm rồi mà, dở chân lên đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống, có phải không? Chân trái bước, dở chân lên đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Các con thấy từng cái hành động của, rồi bắt đầu ngồi xuống là phải ra lệnh rồi. Mà tất cả những cái điều này đều mấy con phải luyện thần lực, là mấy con phải đều là quần mấy con trên cái pháp thân hành niệm này hết. Từ cánh tay đưa ra, đưa vô, cho đến cánh tay đưa lên, đưa xuống. Đó, nó hoàn toàn là luyện hết. Rồi hơi thở dài, hơi thở ngắn đều luyện thần lực hết. Nó mới có đủ nội lực mấy con. Bây giờ hơi thở dài thì mấy con phải thở dài. Vì mấy con nhiếp tâm và an trú được rồi, cho nên nó không còn rối loạn hô hấp mấy con đâu. Chứ bây giờ mình lơ mơ mà đưa vô luyện thần lực một lát thôi thì người tức ngực, kẻ trong mặt, người này kia đủ thứ bệnh trong mấy con loài đã hết. Cho nên vì vậy nhiếp tâm và an trú và đồng thời sống với tâm thanh tịnh của mấy con bất động tâm ở trên tứ niệm xứ, nó dài ra được 6 tiếng đồng hồ người ta mới dạy luyện thần lực. Cho nên vì vậy mà từ cái chỗ nổi cánh tay phân mà mấy con thấy đây, hồi nãy thầy nói pháp thân hành niệm là bước đi, cái gì chân mặt bước, chân cái bước thôi. Chân trái bước, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống, từng cái hành động của cái đặt chân của chúng ta. Rồi chân mặt bước, đó là về cái phần chân. Bây giờ về phần tay, tay mặt đưa ra thì đưa ra, tay mặt đưa vô ra lệnh rồi đưa, tay mặt đưa lên, tay mặt đưa xuống, con thấy liệm thần lực của nó mà. Lệnh của nó nghĩa là bảo cái thân của nó làm cái gì thì nó phải làm theo. Rồi tu tập một thời gian sau mấy con nè, bảo đưa tay ra, mấy con không dụng cờ đưa ra đâu, tự động nó phải đẩy ra. Mà đẩy ra chưa được thì tập nữa. Chừng nào mà mình bảo nó mà nó tự nó đẩy ra, bữa nay mày có lực mà tự đẩy được rồi, vậy thì tao có lực rồi, không? Đưa tay lên, mình không có đưa lên đâu, coi thứ con mày có đẩy lên không. Cái bắt đầu dưới nó đẩy lên, như vậy là nó có lực rồi, nó tự động đẩy được rồi, thì như vậy là tao liền có lực rồi. Nó mình biết liền mà, như vậy là cái thân này tao bảo chết mày chết được rồi, dễ là tao biểu tỉnh chỉ hơi thở là tỉnh chỉ. Mình liền mình thở, mình phải thấy được cái kết quả của sự tập liền. Mà trong khi tâm mấy con chưa thanh tịnh là thầy dạy mấy con một hơi là mấy con rối loạn hô hấp, rối loạn tất cả mọi cái trong cơ thể mấy con hết. Nó thần lực không có chứ mà rối loạn thì nó có. Cho nên buộc lòng mấy con phải có cái cơ thể được khỏe mạnh và nhiếp tâm an trú hẳn hoài, kéo dài trạng thái trên tứ niệm xứ bất động. Thì tới chừng đó luyện pháp thân hành niệm thầy nói là tuyệt vời, mấy con sẽ thấy cái lực kỳ lạ, lạ lùng đến mức độ thầy nói. Bây giờ thầy nói thật sự mình không phải thiền thành thông đâu, mình bảo cái thân này ngồi xếp bằng, bảo thân này phải nhấc lên một thước thì tự nó bay lên một thước. Ai đẩy nó? Cái ý thức của chúng ta đưa nó lên đó, ý thức lực. Bây giờ nếu mà bây giờ có người nào bảo đẩy lên, trời ơi, mấy người các con ngồi đây coi như là người ta hát thiệt rồi, phải không? Thật ra mấy con thấy rõ ràng mà, coi như là người ta ảo thuật rồi, cái trò ảo thuật rồi. Nhưng mà sự thật ở đây chúng ta thấy nó có cái lực để mà chúng ta biết rằng chúng ta tu nó có cái lực. Cái cơ thể chúng ta có cái trọng lượng và cái sức hút của mặt đất của chúng ta, nó có cái lực nó hút xuống, thế mà nó đẩy bay lên được. Thân mấy con 30kg, 40kg, 50kg đâu phải nhẹ đâu. Thế mà cái lực vô hình đó nó nâng lên được. Chừng đó chúng ta mới biết chứ. Nhưng mà chúng ta không có nghĩa là đi biểu diễn làm cái trò, làm cái trò coi cho người khác. Nhưng cái mục đích chúng ta làm như vậy để biết cái lực chúng ta mới có sự làm chủ được cái sự sống chết của chúng ta. Chúng ta không khoe khoang cái điều này, nhưng chúng ta biết chúng ta trong người chúng ta có cái lực đó. Thì thầy nói đưa cánh tay ra mà chúng ta không có vận dụng cái đầu mà vận dụng cánh tay chúng ta đưa ra, mà nó đẩy ra. Các con có nghe mấy người mà người ta tu pháp thân hành niệm bảo dở chân lên nó đẩy chân lên, đưa chân tới nó đẩy chân tới. Đó là có lực của người ta rồi. Mà mấy người đó họ tu có thời gian họ có cái lực. Nhưng mà cái lực đó là nếu mà chúng ta cái tâm mà chúng ta chưa thanh tịnh hoàn toàn thì lực đó lực được. Mà thanh tịnh hoàn toàn thì đó lực của ý thức. Không, bởi vì tâm mình nó còn tham si mà cái lực này coi chừng mình khoe khoang riết là cái ngã của mình nó đồ sộ một đấm vậy. Còn cái người mà ta ly tham sân si hết thì người ta không có ngã. Người ta biết, người ta tu, người ta biết cái lực, người ta tu, người ta biết, người ta có cái lực rất là tuyệt rồi, nhưng mà ta không khoe. Còn mấy con mà lơ mơ làm được vậy đó, cái đi ra ngoài chợ đó biểu diễn để thiên hạ xứng lại coi, thì cái đó là cái sai, mấy con, cái đó là háo danh, cái danh.
Thế thôi, như vậy là một thời khóa là con chỉ
nhiếp
tâm trong
30 phút, 30 phút, một thời khóa 30 phút. Nhớ kỹ cái gì đó, tập cho kỹ. Và đồng thời thì con có cái bệnh thì con tắt ý cái bệnh của con để theo cái bệnh.
Hôm nay là
dẫn
đường là con cứ buổi tối rồi con theo các huynh đệ là cứ làm ba
một
thời khóa là ba
thập
là
về
là nó
tê
người mà nó
còn
chiến
bây giờ
nó cũng bỏ
thôi đã, tập chết bỏ đi. Trời, đã đi tu rồi cũng có hoàn toàn, con ráng cố gắng thiện qua con. Thì này thầy nói thầy dẫn dắt mấy con, người nào nỗ lực là phải đi tới, bệnh đau là quét ra, còn không thì cho chết cho rồi, hoặc là chết hơn là sống mà khổ sở, sống mang cái bệnh khổ. Nhất định là dùng phương pháp của Phật mà quét ra cho sạch, để trở lại một con người bình thường, mạnh khỏe, không có bị đau ốm. Con nhiếp tâm trong 5 phút được không con? Hoàn toàn tốt không con?
Dạ, từ ngày thầy về kiểm tra với chị dạy, con tu tập vừa tu tập vừa rút kinh nghiệm, cho nên nó tiến bộ rất là nhanh, con rất là thích. Cho nên con không biết là mình làm như vậy nó có quá sức hay không. Rồi sợ nó có những cái muốn tu lâu dài thì làm cách bách quá thì nó có hại. những kết quả này trước kia cũng chưa từng có, cũng có kỳ lạ, giống như nó có một cái sức sức tấn nào đó mà con cũng ngờ là mình tu lại tốt như vậy.
Được rồi, con bây giờ con tiếp tục từ năm phút con sẽ tăng dần dần lên 30 phút, tăng theo cái mình thấy mình tăng lên mà không bị chướng ngại, không bị có cái sự gì mà ở trong cái đầu con nó bị căng, nó bị nhức.
Dạo hòa con thoải mái không có?
Thoải mái thì con cứ lần được con tập tập 5-3 ngày hoặc là 2-3 ngày cứ con tăng lên, cứ tăng dần lên để cho đến khi đúng 30 phút là cái thời gian của mình nó tương ứng lại, nó đang tốt, cứ tập dần đến khi mà cái thời gian nó đúng 30 phút thì mình thấy nó an trú được rồi thì cho nó còn chuyển qua quan tứ niệm xứ cái dài khó cái nhận hồi.
Và kính bạch thầy, cái mức độ tăng từ 5 phút lên nửa tiếng với cái thời gian, cái cách tăng như thế nào để đừng có bị cái rối loạn? Thứ hai nữa là trong ba thời thì cái chất lượng nó không giống nhau, mà cái thời chót thì thường là nó không có tốt, như vậy thì làm sao để kết hợp hai cái thời sau nó bổ sung cho cái thời trước? Thì chỉ một thời chính thôi nhưng mà vẫn tu đầy đủ 3 tiếng đồng hồ, nhưng mà tập trung vào một thời chính mà không bỏ các thời kia, như vậy nó có quá quá không?
Nó không đến đủ quá sức con, nhưng mà điều kiện mà cho nó muốn tốt hết trong ba thời đều muốn tốt hết đều là phải dùng cái pháp như lý đắc ý và nhiệt tâm từng cái hơi thở của mình thở trong cái pháp như lý đắc ý, kỹ lưỡng tác ý rồi từng hành động của hơi thở thở theo cái pháp tác ý đó, tập cho nó quen để rồi cái thời nào con không tu thôi, mà tu là nó phải đạt được cái chất lượng con nhất nào được phải cố gắng. Rồi khi mà nó tốt hết trong ba thời mình thấy nó đã đạt được, nó không có một cái thời nó hơi nhọc nhằn, nó khó hơn thì con sẽ tăng lên, mà nó còn cái nhọc nhằn thì con phải tăng, con tăng. Thế mà nó đạt được 5 phút, con tu 5 phút thôi mà thấy nó ba thời trong một trong 30 phút thì con tu nó ba cái đoạn thời gian của nó, phải không? Ba đoạn thời gian nó, mà ba đoạn nó đều là đoạn nào cũng thấy nó tốt hết thì tăng lên, tăng lên 10 phút, tăng một lần 5 phút chứ không phải tăng ít. 5 phút là tăng lên 10 phút. Rồi 10 phút đạt được nữa rồi thì tăng lên 15 phút, cứ tăng lên 5 năm. Cứ vậy ha. Cho nên vì vậy mà con nhớ tu tập kỹ lưỡng ở ngoài thì cái thời gian nó sẽ thu ngắn lại, và đồng thời mà nhiếp tâm được 30 phút và an trú được rồi thì chuyển qua tứ niệm xứ. Đi cho nhanh cho mau cho gấp. Nghĩa là không có thầy đã về đây rồi thì không còn sợ nữa. Có gì sai thầy bảo dừng lại tập liền. Thì lúc bây giờ có thầy đâu có để cho mấy con đi lạc đường nữa, hoặc đi tới sự bệnh đau nữa đâu. Đã có thầy bên mấy con rồi. Cho nên mấy con cứ tăng lên thấy được, tăng lên thấy được, tăng lên. Chừng nào mà thấy nó có gì chướng ngại, có thầy, bây giờ con tập tới đây là nó đạt được cái chất lượng như vậy mà nó bị chướng ngại như thế này thì như thế nào, xin thầy giải quyết cùng con. Thầy sẽ giải quyết cho.
Dạ, như vậy kính bạch thầy, con vẫn duy chúng con sẽ vẫn duy trì được ba thời trong một buổi để mà có thể vẫn thoải mái, thì vẫn duy trì
con.
Dạ,
duy trì.
Dạ, kính cảm ơn.
Nói tôi thật nguyên trung con. Về cái phần của con á thì không có ngồi quán tu điện vô lậu nữa. Ở đây là cái phần mà nhiếp tâm và an trú. Con nhớ không, nhiếp tâm an trú, bỏ cái phần mà quán vô lậu này đi. Nhiếp tâm an trú cho được ở trong cái hơi thở của mình, xem coi thử coi nhiếp chất lượng như thế nào trong 30 phút. Trong 30 phút con tu tập, lấy 30 phút làm cái chuẩn, cái thời gian 30 phút. Thì trong khi đó con đi kinh hành cũng đều ở trên hơi thở, chứ không phải nhiếp ở trong bước đi kinh hành. Bởi vì đi kinh hành nhưng mà nhiếp trong hơi thở để cái sự đi của mình, để phá không trầm chứ không có gì. Con hiểu không? Chứ không phải là mình nhiếp đi ở trên bước đi của mình, mà nhiếp tâm của mình ở trong hơi thở, vừa đi vừa chú ý hơi thở, vừa nhắc hơi thở, chứ không phải nhắc bước đi. Nhưng mà vì cái thời đó, cái buổi đó nó dễ buồn ngủ, dễ hôn trầm, cho nên con đứng dậy con đi, nhưng mà vẫn ôm hơi thở tu tập. Lấy một pháp môn làm duy nhất, không có tu hai ba pháp ở trong này. Lấy một pháp môn nhiếp tâm cho đạt được cái này, để rồi đi vào tứ niệm xứ liền. Chứ không có tu nhiều pháp. Còn cái người mà tu pháp tứ chánh căn thì người ta cũng ôm cái pháp tứ chánh căn để người ta giữ cái tâm bất động, thanh tạng là vô sự, người ta cũng tiến tới để đến khi mà nó không niệm nữa thì người ta cũng trở về tứ niệm xứ, người ta tu tập cũng như con. Còn con bây giờ ôm hơi thở, nhiếp tâm an trú để rồi hoàn toàn không niệm, đạt được cái chất lượng hoàn toàn không niệm mà được an trú, thì con cũng vào tứ niệm xứ tu tập. Con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên vì vậy đừng có ngồi mà quán vô lậu, bởi vì quán vô lậu nó sẽ làm động, bị mình đau là người nhiếp. Còn người ta quán vô lậu là người ta cứ chứng tầng người ta. Hiểu chưa? Rồi còn bây giờ mà nó rảnh ra thì học thêm giới luật đức hạnh, những cái đức hạnh, những cái oai nghi thế hạnh. Tới đây thì chắc chắn là cái phần mà dạy về 100 giới chứng học, không biết mấy con có đọc cái 100 giới chứng học không? 100 giới chứng học đó là cái oai nghi thế hạnh của cư sĩ. Khi vào nhà cư sĩ ăn mặc như thế nào, đi đứng như thế nào, đó đều là thức ăn uống đồ ở trong đó có được cái gì. Rồi thầy sẽ dạy thêm về những oai nghi thế hạnh của chư Thánh Tăng, của Đức Phật ngày xưa, từng cái chỗ mà đến sống cái chỗ nào đó, những cái oai nghi đó ở trong cái bộ Tam Quy, Quy Phật, Quy Pháp, Quy Tăng đó. Thì Quy Phật là cái gương hạnh của Phật, tức là cái oai nghi thế hạnh của Đức Phật, rồi cái oai nghi thế hạnh của chúng Thánh Tăng là Quy Tăng. Cái bộ đó thì mấy con chưa có đọc, bởi vì nói chung là thầy có sẵn thảo nhưng mà chưa in thành sách. Nó là cái oai nghi của một bậc giải thoát chư Thánh Tăng của thời Đức Phật, với Đức Phật thì mấy con thấy học những cái oai nghi tế hạnh đó hoàn toàn nó có nhiều cái bài kinh dạy rất hay tuyệt vời những cái oai nghi tế hạnh đó, nhưng mà người ta không thấy, người ta không có trích ra, người ta không có giải thích ra cho mình thấy được cái đời sống của Đức Phật như thế nào, cách thức sống hàng ngày, đi đứng hàng ngày, trước khi ngủ như thế nào. Mình cứ lấy cái oai nghi của những cái bậc giải thoát như Đức Phật, như chúng Thánh Tăng, như ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên, ông La Hầu La, tất cả mọi người này, mình lấy những cái oai nghi đó để cho mình bắt chước, mình sống cho đúng những oai nghi đó, là cái những cái oai nghi tế hạnh của bậc giải thoát mà, con hiểu không? Nhưng bây giờ thầy không có đủ thì giờ để mà cho in cái tập sách này ra. Cái tập sách có giá trị, tập sách gọi là Tam Quy. Các con nghe nói mà họ Tam Quy ngũ giới là cư sĩ chứ gì. Nhưng mà bây giờ cái tập sách mà thọ Tam Quy thì người ta cái lễ thọ Tam Quy, chứ cái bộ sách mà đọc cái bộ sách mà Tam Quy này thì không có cái bộ sách Tam Quy. Phải nói hầu hết là trong các chùa không có cái bộ sách Tam Quy, mà có cái nghi thức lễ thọ Tam Quy, Quy Phật, Quy Pháp, Quy Tăng, phải không mấy con em? Cho nên mấy con bây giờ nói về cái gương hạnh của Đức Phật như thế nào thì mấy con chỉ sơ sơ một vài cái thôi, chứ mà con đâu có thấy hết toàn bộ cái sự sống của Đức Phật, trong khi một bậc giải thoát mà người ta không thấy được cái quan như thế này. Cho mình phải ráng con, ráng cụ thể. Thì mình bây giờ con dùng cái hơi thở, con có thấy khi mà dùng hơi thở gì có nặng đầu nhức đầu không?
Thấy nó dạ dào, mà thấy khi mà tập thì thấy nó cũng dạ dào, mà nó ít mà ngủ, thấy người rất là khỏe.
Sáu.
Hai nữa là bây giờ con tu một phút là con nghỉ một phút rồi tu tiếp. Tôi dạy trong 30 phút, còn bây giờ trong vấn đề mà ngoài cái giờ tu ra, còn bây giờ mà đi đứng nằm ngồi hoặc là rửa chén rửa bát, trong lúc đó cần có nhiếp tâm đó hay không?
Không cần tệ nhiếp tâm ở trong hơi thở. Chỉ mà trong khi mà rửa bát này kia rồi thì con chỉ tỉnh thức ở trong cái hành động rửa bát. Cái hành động mà đi khất thực mình chỉ biết mình đi tỉnh thức ở trong đó thôi. Đừng, khi mà có cái tâm niệm nào trong đó thì ở đây thì chỉ biết tỉnh thức ở trong cái hành động đang đi khất thực thì chỉ biết đó thôi, chứ không có nghĩ là bậy bạ. Chúng ta ước gì để cho nó dừng ba cái niệm, vừa đi mà vừa nghĩ bậy bạ, trong khi đó cái quay như thế nào cũng phải nhìn dưới chân để tránh những cái loài kiến, loài côn trùng nhỏ dưới chân, không được mà nghĩ tầm bậy tầm bạ để rồi dặm đạp chết giọt chúng ta. Mà không nhắc như vậy. Tất cả những cái gì đó thì hành động khác đó, thì nó chánh niệm tỉnh giác trên các hành động đó thôi. Thân hành niệm đó, nghĩa là mình tỉnh giác ở trên cái thân hành niệm của mình. Mình đi, mình làm, mình rửa bát, mình ngồi, mình ăn, mình nhai, mình nuốt, đều là mình tỉnh thức ở trên cái hành động rung động của cái cơ thể của mình đó, thì mình tỉnh giác đó thôi, chứ còn không có tu tập cái gì nữa hết. Chỉ tới giờ mà tu hơi thở là nhiếp tâm chặt chỗ đúng, không có niệm khởi niệm nào khen giờ trong được hơi thở của mình, bằng cái phương pháp dẫn tâm của nó, tức là như lý tác ý hơi thở mà. Con ráng tu tập như vậy cho nó kết quả 30 phút hoàn toàn là chủ động trong những cái thời tối khuya sáng chiều, hoàn toàn là con chủ động không tu thôi, tu là không có niệm vào nhưng vào hơi thở, đó là cái kết quả để rồi thầy sẽ dẫn tới, chứ không khéo nó còn có niệm thì không thể dẫn tới. Phải tập thì mà có duyên mà tập hơi thở, có cái sức được cái hơi thở thì tốt lắm, phải ôm chặt hơi thở mà thấy cái đó là đối tượng đi vào cái thân hình học. Hôm nay còn ai nữa không? Thì con sẽ lên đây con. Rồi, con lên, thôi dắt Thường lên. Thế rồi thầy còn ra làm công việc khác nữa. Xong hết rồi, mấy con ráng nhớ những cái lời thầy dạy mà ôn pháp tu tập không?
Kính thưa thầy, thì qua cái thời gian thầy về đây dạy con thì thông thường 30 phút mà con là thầy, con rất là yêu đâu trong thời gian này con ngồi 30 phút, nhưng mà nhiều khi thấy con thật là ăn à, thì là con tiếp theo được 30 phút này không?
Bây giờ con đã ăn trú được rồi phải không? Coi như là 30 phút mình có sự ăn trú. À ăn trú. Ừ. Như vậy là con sẽ không có còn mà ở trên cái hơi thở mà tu tập nữa. Bởi vì mình ăn trú được rồi. Mà khi ăn trú được rồi thì con sẽ đầu tiên con vào con tu, bắt đầu con khởi sự tu tứ, tu niệm xứ. Bởi vì nó suốt trong 30 phút nhiếp tâm và ăn trú được thì nó 30 phút nó không nghiệm ở trong đó rồi. Cái chất lượng nó đạt được rồi. Thì bắt đầu bây giờ trên tứ niệm xứ để chúng ta tu tập nó dễ dàng hơn, chúng ta không nương vào hơi thở mà tự tâm mình nó tự biết hơi thở. Con nhớ nó định trên hơi thở rồi đó. Bởi vì khi mình tu hơi thở, mình nhiếp tâm an trú rồi thì nó đã quen với hơi thở. Nhưng mà bây giờ mình không có cần phải nhắc nó trên hơi thở nào, không cần nhắc nó phải an trú trên hơi thở nữa mà nó vẫn an trú. Bây giờ con chỉ nhắc tâm bất động, thanh thả, an lạc vô sự. À, rồi bắt đầu con ngồi kiết già, con tăng cái thời gian tăng lên. Bây giờ mới tăng cái thời gian lên. À, một bắt đầu bây giờ 30 phút con tăng lên một tiếng. Một tiếng con giữ gìn đúng một tiếng đó, con thấy hoàn toàn lúc nào nó cũng tốt được hết, nó không có một cái gì mà xảy ra trong đó, nó an trú được trọn vẹn. Thì sau đó từ 3 ngày hay 5 ngày thì chừng mà tăng lên nữa thì con sẽ nói với thầy sẽ kiểm tra lại kỹ lưỡng rồi thầy sẽ cho tăng. Chứ không khéo mình tăng lên cao quá cái nó hụt hẫng, nó hụt hẫng, nó làm cho con vì có cái niềm nào nó chen vô nó làm cho con bị đậm, hoặc là hôn tầm tiềm nhiên nó tới nó đánh rụt con một cái là nó rất nguy hiểm. Cho nên bây giờ là trong 30 phút rồi thì bắt đầu bây giờ con tăng lên 1 giờ, nhưng mà tăng lên 1 giờ trên pháp tứ niệm xứ chứ không phải tăng 1 giờ trên pháp hơi thở. Con thấy khá thay đổi rồi đó, nó không còn mà tu hơi thở nữa.
Con
xin
nói là để mà thực hành cho nó đúng có như vừa qua hôm rồi là hiện tại thì
khi đó mình ngồi yên
rồi mình định tự nhiên. Đương nhiên. Có niệm lên thì
không, nó không phải có niệm nữa.
Nó không có niệm.
Mà tự nó định ở trên cái hơi thở, nó sẽ thấy cái hơi thở ra vô. Mình cứ để tự nhiên cho nó, cái tâm của con, cái ý thức của con nó gom lại trên cái hơi thở, nó biết hơi thở ra vô. Con không phải tu hơi thở đâu, mà cái bất động tâm của nó thì cái tâm của con nó thấy hơi thở ra vô. Tức là nó coi như cái đề mục hơi thở nó đã nói cảm giác toàn thân, tôi biết hơi vô cảm giác toàn thân, nhưng mà nó là cảm giác toàn thân của con ở trên đó, là ở trên tứ niệm xứ nó quán tâm rồi. Thì con cứ để cho nó tự nó ở trên đó thì con tăng cái thời gian lên. À, thay vì hồi đó con tu hơi thở thì lắm 30 phút an trú thôi chứ gì, bây giờ con tăng lên 1 giờ cho thầy. À, nghĩa là tu qua bước đầu qua tứ niệm xứ là phải 1 giờ, 1 giờ an trú rồi mới tăng lên 1 giờ. Rồi từ 1 giờ mà đạt được thầy sẽ cho tăng lên 1 giờ rưỡi. Cứ thành lần lượt thầy cho tăng dần cho đến 6 tiếng đồng hồ. Mà 6 tiếng đồng hồ được rồi thầy mới giải tứ thành công. Không có con thấy thêm pháp nào nó ra pháp này.
Cũng tôi thầy thì qua cái hơi thở nó quen rồi, khi mình vào ngồi thì thân thả an lạc vô sự. Nhưng mà mình ngồi đó mà cái hơi thở mình vô ra mình biết thôi, chứ mình không theo hơi thở.
Mình không ngờ, tức là mình vẫn biết hơi thở.
Mình biết hơi thở nhưng mà mình không
không tác ý về hơi thở, không có an trú trên hơi thở nữa, để tự nó. Mà mình cũng có khi mà nó khi mà mình nương vào cái trạng thái bất động đó thì mình tăng dần lên, mà mình thấy rằng cái sức của mình chưa có tăng được thì mình còn tác ý, mình còn tác ý nhắc nó, lâu lâu mình tác ý nhắc nó. Còn nếu mình được đủ sức 30 phút mà nhiếp tâm an trú rồi không nhắc nữa, để lần lượt tăng lên đúng 1 giờ hoàn toàn là không nhắc, chỉ có đầu tiên tâm bất động thanh thản là được rồi. Còn cái mà người tu tứ chánh cần nó mới còn phải nhắc hoài. Tâm bất động thanh thản là vô sự, ngồi đây có niệm thì quán xả, mà không niệm thì nhắc tâm thanh thản là vô sự. Đó là tứ chánh cần đó. Còn cái này tứ niệm xứ là tại vì con nhiếp tâm và an trú trên hơi thở được rồi, cho nên cái mục đích mình nhắc tâm bất động thanh thản không có nghĩa là nó thanh thản, mà chính nó đang ở trên hơi thở quen của nó rồi. Nó sẽ thấy thở ra thở vô, thở ra thở vô một cách an trú trên hơi thở. Mình an trú rồi tự động nó biết hơi thở ra vô, chứ mình không còn tu hơi thở. Nhưng mà chính nó là mới ở trên tứ niệm xứ. Người ta gọi ở trong cái pháp tứ niệm xứ gọi là tâm định trên thân, cái biết của mình nó định trên cái thân của mình, mà nó định trên cái thân, nó không phải định trên cái chỗ bất động thân, mà nó định trên cái hoạt động của thân, tức là hơi thở ra gì. Nó định trên hơi thở rồi đó. À, lúc bây giờ đó là mà con hoạt thật sự là mới tư tứ, tứ niệm xứ. Bây giờ mấy con rõ rồi, cái người tu tứ niệm xứ là không bao giờ có niệm, nó không có niệm nữa, cho nên nó tự ngầm ở trong đó, nó kéo dài cái thời gian nó ra, nó tăng ra là tự nó quét những cái tham sân si vi tế của nó trong đó, ngũ điện cái vi tế nó quét ra hết đó, tự nó nhiếp phục tham ưu. Cái tứ niệm xứ là tự nó nhiếp phục, chứ không phải là chúng ta dùng cái tri kiến chúng ta nhiếp phục đâu, như tứ chánh cần đâu. Cho nên các con thấy pháp tứ chánh cần tu khác, mà tứ niệm xứ nó tu khác, nó không giống nhau đâu. Cho nên mình không có tu lộn xộn được. Đã nói tứ chánh cần thì tứ chánh cần, mà tứ niệm xứ là tứ niệm xứ, chứ không có lộn xộn. Cái pháp nào ra pháp
này? Cái
đầu cư là 100% rồi con. Bây giờ đầu cư là... bây giờ đó trên tứ niệm xứ rồi thì coi như là về cái trách nhiệm, cái trách nhiệm mà coi như là thì sẽ cho người thay con để mà thực hiện tứ niệm xứ. Bắt đầu bây giờ con thực hiện tự tu tứ niệm xứ này mà thấy nhiếp được, tăng lên một giờ được rồi thì cái trách nhiệm của con sẽ giao lại cho người khác. Có lẽ là Giáp Phúc phải phải thay thế cho con. Giáp Phúc phải thay thế cho con. Thì nó sẽ hướng dẫn cái trong cái tăng đoàn của mấy con. Cách thức này kia nó sẽ thay con trong cái dịp mà bây giờ con đi vào tu tập tứ niệm xứ, không còn động nữa, mà 100% nó không có sinh hoạt chung với mấy con nữa đâu. Nghĩa là bắt đầu vô tứ niệm xứ rồi bắt đầu sinh hoạt cái gì đó. Để cho nó tiến bộ, tiến tới cho đến 6 tiếng đồng hồ. Rồi bắt đầu nếu mà 6 tiếng đồng hồ được rồi, thầy rút ra ngoài khu của thầy ở gần đây rồi, không còn ở trong này nữa.
Hai thời, một thời 3 tiếng,
một thời 3 tiếng,
hai thời 6 tiếng,
6 tiếng.
Bây giờ là 6 tiếng này là coi như mình vô niệm.
Nó không còn niệm nữa. Để cho nó quét, nó quét lại cho hết.
Mình ngồi trong thời gian đầu mình ngồi thì cả thứ mình ngồi một thời 3 tiếng.
3 tiếng liên tục, 3 tiếng liên tục. Bắt đầu bây giờ con tăng lên 1 giờ rồi nhé, tăng lên 1 giờ rưỡi. Tăng dần lên cho suốt 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ được rồi, cái bắt đầu 6 tiếng đồng hồ tăng liên tục. Bắt đầu 7 giờ tối ngồi tới 7 giờ sáng cả. Bởi vì nó bây giờ nó tỉnh rồi, mấy con nó không có hồn hôn trầm thì miên chút nào người ta đâu. Ta ngồi hoài mà tỉnh, mà nó luôn luôn nó nhịp nhàng trên hơi thở, mà nó an trú một cách kỳ lạ bởi tứ niệm xứ mà mấy con. Cái chỗ người ta chứng đạo mà, chứ đâu phải chuyện Đức Phật nói mà tứ niệm xứ 7 ngày 7 tháng mà chứng đạo mà. Cho nên mấy con vô mấy con thấy bây giờ 1 giờ thì chưa chứng chứng gì, mà 2 giờ 3 giờ mà 6 tiếng đồng hồ thì 12 tiếng đồng hồ một ngày đêm rất dễ dàng cho người ta rồi. Người ta đâu còn ngủ như mấy con còn ham ngủ nữa đâu, hết rồi. Tất cả những cái thời kỳ miên hôn trầm này nó không còn có, cái người này si nó hết rồi. Nó quét sạch cái tâm si của họ ra, tham sân si là ngủ tiền cái gì. Si nó không còn nữa, nó không có buồn ngủ đâu. Nó không có buồn ngủ chút nào, nó không có ngủ ghê chút nào đâu. Nó tỉnh bơ à mấy con. Cho nên người ta ngồi suốt 6 tiếng đồng hồ, nghĩa là 7 giờ. 7 giờ này cho tới 7 giờ khuya dậy, 7 giờ tối tu cho tới 7 giờ sáng người ta xả một lượt 12 tiếng hồ không? Chứ không phải đâu. Mấy con cứ nỗ lực tu được thầy sẽ dẫn tới cho. Thầy nói được rồi thầy cho bắt đầu 7 giờ tối tới 7 giờ sáng thì xong rồi, đi theo thầy qua bên kia, ở bên kia, ở bên đây không có ở bên đây nữa. Đó, như vậy là mới luyện được cái nội lực chứ đâu phải có tự dễ đâu. Nên biết cách thức, biết pháp, đi từ cái pháp nào, tập luyện từ pháp nào. Bây giờ các con thấy suy giác thường an trú được rồi trong hơi thở, bỏ pháp hơi thở liền tức khắc. Nhưng mà nó vẫn ở trên hơi thở chứ không, tứ niệm xứ nó luôn luôn nó phải định trên hơi thở. Nó thân định trên tâm, tức là nó nương ngay vào hơi thở mà nó quán thân, chứ không phải mình ngồi đây mình quán, mình tư duy suy nghĩ, mình nhìn lên nhìn xuống cái thân của mình. Cái kiểu này mấy người quán cái kiểu gì kỳ lạ vậy, phải không? Không phải đâu, tự nó định tĩnh rồi, tự nó an trú rồi thì nó ở trên thân của nó sáng suốt, nó định tĩnh, nó không mê mờ là nó quán rồi. Mà nó quán như vậy là những cái vi tế của ngũ triền cái tham si mạn nghi tự nó quét ra hết, nó quét sạch hết. Cho nên cái thời gian nó dài ra là nó quét sạch, nó quét không còn một chút tham si. Cho nên cái hôn trầm nó quét cái si của nó cũng quét ra luôn, thành ra mình đâu còn buồn ngủ. Mà còn hôn trầm thì miên là mấy con thấy nó đó là mấy con còn si, mà còn si thì phải còn tham, mà còn tham thì phải còn sân, chứ làm sao mấy con trầm. Cái thô mấy con nhờ cái pháp ngăn ác diệt ác nó hết cái thô mấy con, chứ cái vi tế mấy con hết sao. Chỉ có pháp tứ niệm xứ nó gạn lọc 7 ngày 7 tháng 7 năm nó diệt sạch ra hết, tham si nó quét hết. mà ngủ điện cái nó hết rồi thì chúng ta là thành Phật chứ còn cái gì nữa. Có gì đâu, rõ ràng mà. Ông Phật không lẽ còn tham si sao? Mà ông Phật không lẽ mà còn ham ngủ như mình sao? Còn cuộc tới cuộc lui vậy sao? Đâu có cái lý đó đâu. Các con chưa có học cái bộ sách Tam Quy, Quy Phật đó. Các con sẽ thấy những cái gương hạnh của Phật đâu có còn cuộc tới cuộc lui như mình nữa đâu. Đó là cái sự tu tập như vậy đó mấy con thấy. Cái pháp hôm nay thì dẫn cụ thể rõ ràng từng bước. Nó bắt đầu bây giờ trong mấy con thấy người nào tu tới chỗ nào mấy con biết. Có phải không? Mấy con thấy rõ không? À, bây giờ cái trình độ của mình tới đó mình muốn nhảy lên chỗ suy giác thường được không? Làm sao mà vô đó được? À, mà bây giờ mà suy giác thường mà ngồi 6 tiếng, 3 tiếng đồng hồ mà bất động tâm như vậy thì mấy con làm sao mà trèo lên đó mà ngồi 6 tiếng được? Ngồi 3 tiếng được. Mà 3 tiếng được thì người ta 6 tiếng, 6 tiếng được người ta 12 tiếng. Từ 7 giờ, 7 giờ tối tới 7 giờ sáng 12 tiếng đồng hồ người ta. Suốt một đêm cho mấy con thấy người ta không ngủ. Thì nó phải quét sạch những cái tâm tham sân si người ta hết rồi nó mới đạt được cái chỗ đó. Tự ngầm chứ nó mấy con có đi kinh hành gì đi nó phá cho đỡ mấy con thôi, chứ sự thật ra nó không hết tham, không hết si đâu, nó cũng còn vẫn ngủ mấy con. Nhưng mà tứ niệm xứ rồi nó không còn ngủ mà nó khỏe, cơ thể nó khỏe khoắn, nó không đau bệnh. Cái người mà tu tới niệm xứ rồi thì cái thân ít có đau bệnh, không có đau bệnh, nó dễ dàng đó. Thì mấy con thấy pháp của Phật là như vậy, hạnh phúc là như vậy đó mấy con. Thì trong chúng ta có từng lớp, từng người thấp đến người cao rồi mà nó rõ ràng mà. Bây giờ mấy con muốn tu cao tu đâu được. Cái căn bản, cái trình độ của mấy con nó ở lớp đó thì buộc lòng mấy con phải ở lớp đó tu thôi, không thể nào cả. Bây giờ cái trình độ căn bản của mấy con nhiếp vô hơi thở bị nặng đầu, bị tức ngực, bị mệt thì do đó mấy con làm sao tu hơi thở được. Cái đặc tướng của mấy con thì mấy con phải tu cái thân hành ngoại thôi chứ làm sao không được. Người ta bắt hay hoặc là mấy con thấy người ta phải đưa mấy con vào cái tứ chánh cần để mình ăn ác nghiệp ác sinh thiện tăng trưởng trình thôi, chứ đâu có đi được vào cái đặc tướng của mấy con. Phải tu từ cái đặc tướng, rồi tu từ cái pháp môn nữa, cái nào nó hợp chúng ta tu, rồi từ cái pháp môn đó lại có pháp cao, pháp thấp ở trong từng cái chỗ chút nhiếp tâm của. Rồi từ cái chỗ nhiếp tâm thì người nhiếp tâm được 5 phút, người nhiếp tâm được 10 phút, người 10 phút phải hơn người 5 phút chứ sao. Rồi thấy người ta tự trình độ người ta hơn mình rồi thì nhiếp được. Còn mấy con nhiếp 10 phút rồi có vọng tưởng rồi thì mấy con phải ở 5 phút thôi chứ sao mấy con đòi lên được. Chừng nào tập cho được mới lên chứ. Đó thì mấy con thấy từng cái lớp thấp cho đến lớp cao nó cụ thể rõ ràng. Chứ không phải là muốn nói đạo Phật muốn tu sao tu đâu. Người ta phân chia ra một lớp, ban đêm mấy con vô lên ngồi thì người nào cũng giống nhau. Nhưng mà trong tâm mấy con khác nhau, không giống nhau. Có phải không mấy con thấy? Nó sai biệt nhau vô cùng rồi. Đó, hôm nay xong rồi thôi, bây giờ thì thầy về. Không, rồi mấy con về lo mà tu tập.
Còn một người nữa thầy.
Còn ai? Con lên đây. Rồi. Để bỏ sót á. Cái hơi thở con thở ra thử vô, nó nghe nó mát mẻ, nó dễ chịu phải không?
Dạ.
À thì thôi bây giờ thì cứ ôm hơi thở tu 5 phút cho thầy, nhiếp tâm cho hoàn toàn, dùng cái pháp như lý trắc ý, rồi sẽ trình bày cho thầy kết quả như thế nào trên cái pháp hơi thở, rồi thầy sẽ phát hiện cho sự tu tập. Về tập hơi thở đi, rồi có cái gì đó viết cái giấy đưa cô Út, đưa vô, rồi thầy sẽ xem xét qua cái sự tu tập của cái hơi thở của con như thế nào. Bởi vì phải lấy cái hơi thở làm cái chuẩn, bởi vì thân hình nội. Mà nếu mà không được thì đưa ra thân hình ngoại, mà thân hình ngoại không được nữa thì đưa xuống tứ chánh căn để cho ngăn ác diệt ác thôi. À, có vậy thôi chứ không có gì hết. Nó không còn tùy theo cái đặc tướng cái căn cơ, không biết chừng vào tứ chánh căn thì ít hơn mình cũng xả được, mình cũng vào tứ niệm xứ có gì đâu, đâu có phải cao pháp gì đâu. Còn bây giờ nó ở trên hơi thở mình nhiếp được, an trú được, thì từ đó chúng ta cũng sẽ tăng dần cũng như các huynh đệ ở đây vậy, thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ đi vào tứ niệm xứ như tứ giác thường vậy, có gì đâu. Cho nên bây giờ là cái giai đoạn mà mấy con sẽ thấy như sư giác thường là phải độc cư 100%, không tiếp duyên với mấy con nữa, sẽ người khác thay thế làm công việc sinh hoạt trong tăng đoàn của chúng ta. Mà người nào mà đạt được tới chỗ đó rồi thì rút ra khỏi, để cái người đó là người ta còn đi bước xa hơn nữa, cũng còn dài nữa. À, còn mấy con cứ sinh hoạt bình thường để giữ quay như thế cũng được. Rồi trong cái giai đoạn này thì sư giác thường mà khi mà nhiếp tâm an trú được, được ở trong mà một giờ mà tăng lên 1 giờ rưỡi, 2 giờ thì coi như sư giác thường không còn sinh hoạt trong cái lớp học đạo đức nữa, nghĩa là bỏ luôn đó mấy con, chỉ còn ở trên tứ niệm xứ thôi, bỏ luôn cái lớp học luôn, không còn học mà không còn sinh hoạt đoàn nữa. À, đi tới đêm khi mà đạt được cái 6-7 tiếng đồng hồ, 12 tiếng đồng hồ là lúc bây giờ nó ở trong cái chỗ tu tập luyện thần lực, nó khác từ cái chỗ tứ niệm xứ mà chỉ đến cái chỗ mà liền thần lực thì hoàn toàn độc cư 100%, không tiếp duyên bên ngoài. Coi như là nếu mà được ở khu rừng núi thầy sẽ cho sư giác thường vào ha, không còn ở ngoài đời này nữa đâu, không còn tiếp duyên với ngoài đời nữa, nghĩa là hàng ngày nỗ lực sẽ thực hiện ở trên cái pháp tu tập của mình, nó không còn tiếp duyên. Còn mấy con thì còn được tiếp duyên, thì còn con thì bây giờ về liền hơi thở cho thầy, chừng nào mà báo cáo cho thầy bây giờ nhiếp tâm nghe tốt, hơi thở ra vô nghe như ống bể thì đó là được rồi, hiểu không? Phải không, nó thở ra thử vô mà nghe như ống bể thì đó tốt rồi. Ví dụ ống bể nó phì phò như vậy mà con thở mà nghe phì phò thì cái đó là tốt rồi. Thì chừng đó cái trình tới thầy thì chừng đó thì dùng cái ống bể đó mà thầy thổi, thầy kèn liền sắt thành dao thành rựa, được không? Những cái sao về liền đi, liền mà thở phì phò cho y như cái ống bể được thì tốt rồi, cứ về liền mà thở như thầy. Nhiếp tâm cho đàng hoàng nghe, thở đều tai, chứ mà thở mà lơ mơ sắc nó không có đỏ thì đập thành dao không có được. Còn con
cho con có được chứ. Thầy cho con coi theo cái đó mà cho nó ăn mất ngọt. Khi mà gần tới giờ có một cái hơi thở nghe thì trong tâm con 10 phút hay là 15 phút, không biết cái đó là cái tướng của an tịnh hay là cái tâm của con, hay cái đó là không biết là cái nào. Nhưng mà khi mà nghe thì trong tâm còn nó là còn biết tới giờ, sắp tới giờ nó còn biết. Rồi là khi mà con ngồi xong á đó là coi như là cái tâm của con nó phải áo thắng, nó phải áo thắng, mà không biết là cái an tịnh hay là cái tâm của con. Con có thể ngồi 15 phút con lắng nghe cho nó hết còn thân con 10 phút 15 phút, rồi bắt đầu kiểm tra hết cái thân của con coi nó chỗ nào nó an hay không, hay là nó không an đó, kiểm tra xong rồi con mới là chuyển qua cái hơi thở, không theo cái ăn cái ăn trong thân nữa mà chuyển qua cái hơi thở, nó được an tịnh con. Mà con nói là con có thể là khỏe, thiệt là khỏe, có thể bao lâu cũng được, tiếng đồng hồ cũng được, cái đó mà không biết là cái đó là cái gì.
À đúng con, cái đó là cái pháp như vào cái hơi thở tu tập, nó đúng pháp, nó an trú đó, nó an trú, con nghe không?
Dạ.
Con cứ ôm cái pháp đó mà tu, rồi ít hôm thầy diệt lại, thầy cho khi mà thầy thấy an trú hẳn hoi hoàn toàn thầy sẽ cho con đi vào tứ niệm xứ, con nghe không?
Dạ.
con sẽ một thời gian nữa thầy sẽ cho con đi vào tứ niệm xứ mà tu tập.
Thầy, con có thể là trả lời nghĩa là một tiếng trả lời thôi chứ không có được ngồi không có được hay được
hết. Không, thầy sẽ cho đi vào tứ niệm xứ là trở lên từ 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi trở lên, chứ không có tăng lên. tăng lên từ 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ, tăng lên 6 tiếng đồng hồ. Con có nghe không? Thầy sẽ cho tăng lên, nhưng bây giờ thì chưa cho tăng lên, con cứ giữ đúng trong 1 tiếng đó thôi, rồi con tập luyện để cái cơ thể con có bệnh đau thì con đẩy lui hết bệnh, rồi thầy sẽ xét thấy được, thầy bắt đầu thầy cho đi vào tứ niệm xứ, bắt đầu tăng lên từ 1 giờ đến 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, tăng lên, trong khi đó con sẽ an trú một cách rất là vĩ đại, thấy không? Con cứ về tập tu đi, rồi ít hôm rồi thầy sẽ đưa con đi vào tứ niệm xứ. Ở đây đệ tử của thầy, thầy biết người nào tu sao thầy biết hết, không có người nào thầy biết nhiếp tâm chỗ nào thầy biết hết, à, cho nên vì vậy mà mấy con nỗ lực mấy con thực hiện, mấy con thầy sẽ đưa dần mấy con đi vào tứ niệm xứ hết, để rồi từ đó mấy con sẽ đủ cái sức của tứ niệm xứ rồi thì mới đủ sức mình luyện thần lực, tức là mình luyện 7 năng lực của giác chi, 7 năng lực của giác chi tức là tướng thần tốt chứ không có gì, à, do đó thì coi như là mấy con sẽ xong con được tu. Đến đây thầy xin chấm dứt, và à, hôm nay thầy đã kiểm tra xong cái lớp của mấy con rồi, mấy con về ráng nỗ lực mà tu một tuần sau, nếu mà có gì đó thầy sẽ đến nữa, thầy đã dẫn dắt mấy con mà đâu có bỏ mấy con được, chơi dơ giữa chợ đâu được, à, dẫn dắt cho tới nơi tới chốn, chừng nào mà mấy con làm chủ được thì không chết, à, thì mới thôi, thấy không? Chừng đó thôi, mấy con còn muốn tu thêm thì cứ theo ông thầy nào đó tu với thầy hết biết rồi. Thầy tới đó thôi.
Thưa thầy, cho mấy con hỏi thăm thầy là một tuần lễ sau là con các con phải ghi lại như cái đó để mình nộp cho thầy.
Đúng rồi, mấy con phải ghi lại nộp cho thầy để mà thầy theo dõi, đến đây có thầy gặp mấy con, cái mấy con trình bày cho thầy, hướng dẫn mấy con cách thức cho mấy con tiến lên nữa, chứ đâu có đứng chỗ đâu. Một tuần lễ là phải có tiến bộ. À, cũng như từng rồi khác mà giờ từng này các con thấy phải không, có người phải lên chứ đâu có đứng là một chỗ đâu. Cho nên vì vậy mà mấy con phải nỗ lực tu thật sự. Đây là dùng hết sức lực của mình để tu tập chứ không phải là nói thường thường được đâu. Thôi thì xin đảm lễ thầy, chào mấy con. Phải nỗ lực, bây giờ có mặt đây phải người nào phải tu chút đưa cái chứ được. Nó mà chỉ chơi được nha, cố gắng. Có thầy thì dẫn dắt cái này.